là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo và bình luận quốc tế. Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh tình trạng xâm canh, xâm cư hiện nay tại huyện Văn Chấn. Cuối chương trình, chuyên mục Thế giới ở đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiện toàn lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động. So với trước khi thực hiện đề án, ngành đã giảm 16 đầu mối các đơn vị trực thuộc. Đây cũng là đơn vị có số đầu mối giảm cao so với các sở ngành khác trong tỉnh. Trong đó riêng văn phòng Sở Nông nghiệp giảm 2 phòng, các chi cục trực thuộc giảm 1 chi cục, giảm 2 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, giải thể 2 đơn vị sự nghiệp, 4 trạm giống cây trồng tại các huyện và chuyển đổi sang cơ chế tự chủ 6 đơn vị. Sau khi tiến hành sắp xếp kiện toàn, ngành nông nghiệp giảm 119 biên chế. Qua việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, ngành nông nghiệp đã khắc phục được một số tồn tại hạn chế về tổ chức bộ máy, hạn chế sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị sau sắp xếp đều đi vào hoạt động ổn định.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ có 650 học sinh dự thi tại 3 điểm thi là trung học phổ thông Nghĩa Lộ với 12 phòng thi, điểm thi trung học phổ thông Nguyễn Trãi 8 phòng thi, điểm thi tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông miền Tây và trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có 9 phòng thi. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, đạt kết quả cao, thị xã Nghĩa Lộ đã yêu cầu 3 điểm thi chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, xây dựng các phương án phối hợp với các cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn đề thi, an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo nguồn điện, nguồn internet, nơi ăn ở của cán bộ coi thi, thanh tra giám sát, cũng như hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo không có thí sinh nào bỏ thi.
Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 huyện Lục Yên cũng vừa triển khai kế hoạch chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, huyện Lục Yên có 970 thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay, các thí sinh sẽ phải thi 4 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, tiếng Anh và bài thi tự chọn một trong hai tổ hợp tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học, xã hội. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, các phòng chấm thi, bảo quản bài thi đều lắp đặt camera giám sát 24/24 giờ. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận đưa ra những ý kiến đề nghị cần quan tâm chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí chỗ nghỉ cho giám thị về coi thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Tính đến thời điểm này, thành phố Yên Bái có trên 150 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có thu nhập cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương với thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng một người một tháng trở lên. Để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế, thành đoàn Yên Bái đã triển khai hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay như nguồn vốn Quỹ Quốc gia về Việc làm, vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội và các nguồn vốn vay khác, củng cố và phát triển mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế như tổ hợp tác xã thanh niên, tư vấn cho thanh niên kiến thức về khởi nghiệp lập nghiệp, đồng thời chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đoàn viên thanh niên.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc vận động tới các tầng lớp nhân dân và được lồng gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động, nhóm các mặt hàng hóa sản xuất trong nước đang được Yên Bái ưa chuộng hơn so với năm trước như sản phẩm dệt may, quần áo, giày dép có 70% người dân tin dùng, các sản phẩm đồ gia dụng trên 50%, vật liệu xây dựng, đồ nội thất trên 45%, các sản phẩm điện tử điện lạnh gần 50%, đồ chơi dụng cụ học tập dành cho trẻ em trên 35%. Cùng với đó, các ngành cơ quan đơn vị thực hiện ưu tiên dùng hàng Việt trong mua sắm công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt trên 85%.
Thực hiện cuộc vận động hội viên Trường Sơn làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống. Từ khi thành lập đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng gần 80 ngôi nhà tình nghĩa trị giá trên 3,6 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, hội còn tặng trên 5.400 suất quà trị giá trên 2 tỷ đồng cho hội viên khó khăn vào các dịp lễ Tết, đồng thời giúp đỡ gần 4.000 cây con giống cho vay vốn không lấy lãi. Nhờ đó đến nay đã có 220 hội viên thoát nghèo.
thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã xây dựng và hoàn thành 29 cầu dân sinh gồm 7 cầu treo, 22 cầu cứng và dự kiến hết năm nay sẽ hoàn thành thêm 28 cầu cứng. Như vậy, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng cho tỉnh Yên Bái 57 cầu dân sinh với tổng mức đầu tư gần 112 tỷ đồng. Triển khai xây dựng cầu dân sinh đã góp phần hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung kinh phí để xây dựng thêm 19 công trình cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh.
Tính từ giữa tháng 11 năm 2018 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ cháy nhà dân, kho và phương tiện giao thông, khiến 2 người bị thương và thiệt hại trên 1 tỷ 300 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2018, tình hình cháy nổ dân sự tăng cả về số vụ và mức độ thiệt hại. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy trong thời gian vừa qua, trong đó 5 vụ do sơ suất bất cẩn khi sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa của người dân. 14 vụ do sự cố kỹ thuật, 2 vụ do đốt, 5 vụ đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Hiện nay đang vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ tăng cao. Do vậy, ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn cháy nổ, thì hơn hết mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro do hỏa hoạn gây ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố. Qua tổng hợp điểm tài liệu kiểm chứng, điểm điều tra xã hội học và điểm đánh giá xã hội mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của 20 sở ban ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã tăng 13 bậc vươn lên xếp vị trí thứ nhất trong biểu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Đứng thứ hai là Thanh tra tỉnh. Sau 2 năm liên tiếp dẫn đầu, năm 2018, Sở Giáo dục Đào tạo đã lùi xuống vị trí thứ ba. Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc và Ban Quản lý các khu công nghiệp đứng cuối cùng biểu xếp hạng. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thành phố Yên Bái lùi một bậc so với năm ngoái và xếp ở vị trí thứ hai, nhường thứ hạng đầu cho huyện Văn Yên. Xếp ở vị trí thứ 9 vẫn là thị xã Nghĩa Lộ. Các huyện Yên Bình, Văn Chấn có sự cải thiện các tiêu chí đánh giá nên tăng 3 bậc so với năm trước. Căn cứ vào kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018, các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố sẽ rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo.
Theo báo cáo của các doanh nghiệp, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra trên 80 vụ tai nạn lao động, làm 14 người chết. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động là một số doanh nghiệp, máy móc cũ, lạc hậu, thiếu cán bộ chuyên trách, công tác tuyên truyền phổ biến về luật an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành luật an toàn vệ sinh lao động của chủ sử dụng lao động cũng như người lao động chưa cao. Do đó, để cải thiện tình trạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, công đoàn cơ sở triển khai luật an toàn vệ sinh lao động, tăng cường ý thức chủ động phòng ngừa của các chủ sử dụng lao động cũng như người lao động, tiến tới đẩy lùi các nguy cơ mất an toàn lao động cho các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành thông báo về thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Báo Quân đội Nhân dân bình luận, đây là lần đầu tiên cơ quan này có chính sách thu hút tài năng trẻ vào làm việc với hình thức xét tuyển thay vì thi tuyển công chức như thông thường. Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng nhấn mạnh tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi sáng tạo của đội ngũ trí thức và có cơ chế chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài. Để thu hút nhân tài trẻ, trước hết cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa trọng thị, trọng dụng và trọng đãi. Thực hiện liên tục đồng bộ việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh nhân tài trẻ ở cả phạm vi, vi mô và vĩ mô. Cần có những quy định theo hướng mở, tạo cơ sở pháp lý cho các bộ ngành, địa phương vận dụng cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện để thu hút trọng dụng người trẻ có tài năng. Cùng với đó, cần có những chính sách phù hợp, hợp lý nhằm huy động được nhiều nguồn lực tài chính phục vụ công tác phát hiện, đào tạo, đãi ngộ xứng đáng tài năng trẻ. Hàng Việt muốn đến tay người Việt tưởng dễ mà không dễ, đó là chia sẻ của nhiều doanh nghiệp bán lẻ khi nói đến việc tìm cách đưa các sản phẩm của mình lên các kênh bán hàng lớn như trung tâm thương mại, siêu thị lớn. Không phủ nhận mở rộng cửa hội nhập, chúng ta thu hút được ngày càng nhiều các doanh nghiệp ngoại đầu tư vào thị trường trong nước. Chúng ta biết rõ rằng kênh phân phối là một chuỗi liên kết tham gia vào quá trình đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Do đó, nếu làm tốt kênh này, các doanh nghiệp nội sẽ tạo nên dòng chảy sản phẩm Việt đến tay người tiêu dùng trong nước một cách dễ dàng nhất. Trong bối cảnh kênh phân phối của doanh nghiệp Việt còn vướng phải nhiều điểm nghẽn, nhiều ý kiến cho rằng cần có cơ chế thu hút đầu tư tư nhân vào hạ tầng thương mại. khuyến khích doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp bán lẻ nội với các nhà sản xuất Việt trong việc tạo nguồn hàng sản xuất trong nước với giá cả cạnh tranh, bảo đảm đủ tiêu chuẩn. Khi đó, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đang phát động lâu nay cùng các nhà quản lý doanh nghiệp Việt sẽ đạt được kết quả kép. Việc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn mới đây phải phát công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương kiểm soát và ngăn chặn loài tôm hùm càng đỏ và tôm hùm đất thuộc nhóm 100 loài thủy sinh nguy hiểm nhất thế giới xâm nhập vào Việt Nam, cho thấy việc quản lý kiểm soát các sinh vật ngoại lai còn lúng túng, lỏng lẻo. Theo giáo sư Nguyễn Lân Dũng, chuyên gia nông nghiệp, loài tôm này được nuôi ở phía đông bắc của Úc và Papua New Guinea. Nguy hiểm nhất là loại tôm này là nguồn gây những bệnh nguy hiểm cho các vùng nuôi tôm và gây ra dịch bệnh nghiêm trọng. Tại sao loại sinh vật đã bị vào danh sách cấm nhập từ năm 2013, song mãi đến khi có công văn hỏa tốc yêu cầu kiểm soát trên cả nước, những lô hàng nhập tôm càng đỏ này mới bị chặn lại từ các cửa khẩu biên giới phía Bắc? Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh, theo tôi trách nhiệm cần nói đến là cơ quan hải quan, các địa phương phải tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, lưu giữ và buôn bán loài tôm nguy hiểm này, phải có phạt nặng thì việc tùy tiện nhập sinh vật lạ này mới giảm được. Cách đây chưa lâu, dư luận cả nước bức xúc chuyện một phụ nữ bị hất chất bẩn vào số thịt lợn mà chị đang mang ra chợ bán trực tiếp cho người tiêu dùng, tự giải cứu trong đợt khủng hoảng thừa thịt lợn. Tương tự ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương, một cửa hàng thịt sạch khai trương buổi sáng rất đắt khách thì buổi chiều, buổi tối liền bị ném sơn, đốt phá. Cạnh tranh là một quy luật kinh tế tất yếu của sản xuất hàng hóa và là cuộc chiến thị trường giữa các doanh nghiệp tự do kinh doanh. Cạnh tranh lành mạnh là động lực thúc đẩy sản xuất, góp phần phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ở đâu thiếu cạnh tranh lành mạnh hoặc có biểu hiện độc quyền thì hàng hóa vừa đắt vừa không tốt. Người tiêu dùng chịu nhiều thiệt thòi hơn và đời sống kinh tế xã hội thường trì trệ. Thực tế xã hội đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng văn hóa cạnh tranh lành mạnh, thượng tôn pháp luật, coi trọng đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh. Đồng thời các cơ quan chức năng cần nhận diện và xử lý nghiêm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch và an toàn. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tăng cường xử phạt hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện chính trị quốc tế nổi bật tuần qua là chiến thắng của Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền do Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi trong cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới. Chiến thắng này đảm bảo cho ông Modi tiếp tục thực thi các chính sách hiện hành, thúc đẩy kinh tế Ấn Độ phát triển. Liên minh Dân chủ Quốc gia do Đảng Nhân dân Ấn Độ lãnh đạo đã giành được đa số trong tổng số 543 ghế Hạ viện, trong khi Liên minh Tiến bộ Thống nhất Đối lập do Đảng Quốc đại đứng đầu giành được ít ghế hơn. Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi, Đảng BJP một lần nữa tái lập chiến thắng như trong cuộc bầu cử 2014. Đây cũng được xem là chiến thắng của cá nhân ông Modi trước nhà lãnh đạo Rahul Gandhi, người thuộc thế hệ thứ tư của gia tộc chính trị danh giá Gandhi với nhiều đời làm Thủ tướng Ấn Độ. Theo giới quan sát, hình ảnh cá nhân ấn tượng cùng những thành tích cầm quyền tốt của Thủ tướng Modi trong nhiệm kỳ qua đã khiến đa số cử tri tin tưởng vào chính phủ hiện tại. Nỗ lực ghi điểm đầu tiên là năm 2016, ông Modi hủy bỏ giá trị những đồng tiền mệnh giá lớn để chống tham nhũng, rửa tiền, lao động chui và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. 5 năm qua, kinh tế Ấn Độ tăng trưởng bình quân 7,2% năm, trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới. Bên cạnh đó, ông Modi đã thúc đẩy mạnh mẽ sáng kiến mang tên sản xuất tại Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực ngành sản xuất chế tạo, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài. Ngày 23 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Modi công bố tầm nhìn đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế quy mô 10.000 tỷ đô la, lớn thứ 3 thế giới. Dù vậy, trong thời gian tranh cử, ông Modi cũng chịu nhiều chỉ trích vì không tạo đủ việc làm và cải thiện giá nông sản. Tình trạng thất nghiệp cao kỷ lục trong 45 năm qua, tăng trưởng kinh tế giảm tốc, khiến nhiều cử tri đặt nghi vấn về đường hướng của Thủ tướng Ấn Độ. Đây cũng chính là vấn đề mà Đảng Quốc đại nhắm vào để công kích liên minh cầm quyền. Vì thế, đội ngũ tranh cử của ông Modi đã rất nhanh nhạy khi có những thay đổi chiến lược trong chiến dịch thu phục nhân tâm, cử tri Ấn. Theo đó, Thủ tướng Modi kêu gọi xây dựng một đất nước Ấn Độ ưu tiên đạo Hindu và đề cao an ninh quốc gia sau những căng thẳng leo thang với nước láng giềng Pakistan. Vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Ấn Độ tại khu vực Kashmir trước thềm bầu cử là cơ hội vàng cho Thủ tướng Modi tạo sự tin tưởng với người dân trong việc đảm bảo an ninh chủ quyền đất nước. Kết quả là ông Modi cùng liên minh cầm quyền đã có thể tự tin bước vào nhiệm kỳ mới mang theo những hy vọng của người dân về việc đưa Ấn Độ trở thành một cường quốc ở tầm toàn cầu, có mức tăng trưởng kinh tế mạnh và giải quyết được các vấn đề xã hội trong nước.
Quý Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, việc xác định địa giới hành chính trên bản đồ và thống nhất loài thực vật địa theo chỉ thị số 364 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, về cơ bản đã xác lập được đường địa hình giới hành chính các địa phương trong tỉnh và giáp danh, giải quyết dứt điểm hầu hết các khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện ở một số địa phương, trong đó có huyện Văn Chấn, đã có những sai lệch nhất định, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý hành chính và điều hành của chính quyền, nhất là cấp cơ sở. Phản ánh của công tác viên chương trình.
Năm 2017, huyện Văn Chấn triển khai đề án phát triển cây quế. Gia đình ông Giàng A Đua ở thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn muốn chuyển đổi một số diện tích nương đồi sang trồng quế. Nhưng khi đăng ký để nhà nước hỗ trợ cây giống, không được chấp thuận, do toàn bộ diện tích đất Làng Mảnh lại nằm trong địa giới hành chính của xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Ông Giàng A Đua, thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn nói.
Đất không có sổ đỏ, người ta cứ tin chất là... không có sổ đỏ thì là đất của người ta, ta mới chịu cái này. Rừng cái loại là ta bảo vệ, nhưng mà ta không có sổ đỏ thì chỉ có thấy người ta tranh rồi.
Sùng Đô là xã vùng cao của huyện Văn Chấn, có 5 thôn bản thì thôn Làng Mảnh và Rằng Pằng hiện nằm trong địa giới hành chính của xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Hai thôn này có trên 110 hộ dân sinh sống với diện tích đất tự nhiên trên 2.500 ha. Để tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Sùng Đô đã phối hợp với xã Phong Dụ Thượng nhiều lần hiệp thương, thỏa thuận và thống nhất giữ nguyên hiện trạng đất đai. Tuy nhiên, do đất rừng núi rộng nên nhân dân vẫn tự ý canh tác, xâm canh dẫn đến tranh chấp về đất đai. Ông Giàng A Lứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết khó khăn của địa phương như sau.
Quản lý về hành chính thì rất là khó khăn. Thứ nhất là ví dụ như Giàng Pằng của xã Sùng Đô thì có thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh, thì chúng tôi quản lý về con người, nhưng mà về mặt tài nguyên môi trường thì lại là thuộc về xã Phong Dụ Thượng. Cho nên là gây ra rất là nhiều bức xúc. Thứ nhất về đời sống sinh hoạt thì là người dân nhà ta kinh tác lâu năm, 5-6 đời rồi rồi. Nhưng mà bên cạnh về pháp lý thì người ta lại không được cung cấp cái quyền lợi riêng người ta về mặt quản lý về đất đai môi trường, nhất là về sổ đỏ, thứ là không cấp được. Đấy, thứ hai nữa là cái vấn đề về quản lý về tài nguyên môi trường trên địa bàn, đặc biệt là cái quản lý rừng thì là cũng là rất là khó khăn. Mặc dù là các thôn bản người ta có tổ bảo vệ rừng, người ta làm công tác bảo vệ rừng.
Địa bàn trải rộng trên diện tích 12.000 ha. Văn Chấn có 31 xã thị trấn giáp danh với 5 huyện thị xã trong tỉnh, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, huyện Thanh Sơn và Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Qua kiểm tra, hiện còn nhiều tuyến giáp danh có tình trạng xâm canh xâm cư mà các bên chưa thể giải quyết được. Việc sai lệch giữa bản đồ 364 với thực tế quản lý của địa phương đã gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý địa giới hành chính ở địa phương. Một số thôn bản hộ dân đã sinh sống lâu đời ở đơn vị hành chính cũ, khi thực hiện theo bản đồ địa giới 364 lại thuộc về đơn vị hành chính mới, dẫn đến tình trạng xâm canh xâm cư liên quan địa giới hành chính nhiều năm chưa được giải quyết. Mặt khác, địa giới hành chính chưa phân định rõ ràng, khiến việc đầu tư các công trình hạ tầng cơ sở, dự án phát triển kinh tế không thực hiện được, trong khi hầu hết các khu vực đều được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Ông Nông Đức Tỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Hai bên của xã An Lương với lại Mỏ Vàng với lại huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn thì cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương và cũng đã đi đến thống nhất. Thế thì đến thời điểm này thì với mong muốn của bà con là sớm tỉnh xem xét và có cái quyết định phê duyệt theo cái hiệp thương mà được hai xã với lại hai huyện để có cái căn cứ để bà con yên tâm lao động sản xuất.
Khắc phục tình trạng này, những năm qua huyện Văn Chấn đã cử nhiều đoàn công tác đến xác minh nắm tình hình. Thông qua các hội nghị giáp danh và các cuộc trao đổi thỏa thuận, hầu hết các bên đã thống nhất giữ nguyên hiện trạng chờ điều chỉnh. Thực hiện quyết định số 513 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với chính quyền các xã, rà soát đối chiếu thực địa và hiệp thương thỏa thuận các tuyến giáp danh. Qua đó đã xác định địa bàn huyện có 121 tuyến địa giới hành chính cấp xã, trong đó 14 tuyến nằm trên tuyến tỉnh, 40 tuyến nằm trên tuyến huyện, 58 tuyến nội huyện. Hiện hầu hết các tuyến nội huyện đều đã thỏa thuận thống nhất, tuy nhiên các tuyến nằm trên tuyến huyện và tuyến tỉnh vẫn còn những vướng mắc nhất định. Vì vậy, để giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh xâm cư rất cần sự đồng thuận của nhân dân, sự vào cuộc của chính quyền các cấp và quyết định của cấp trên.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây. Cụ bà 80 tuổi nhận được bằng đại học sau 10 năm miệt mài kinh sử. Yasuko Fuji, một người Nhật Bản nhập cư đến Mỹ vào giữa những năm 1960, đã chờ gần 60 năm để lấy bằng đại học. Trước đây, bà Fuji đã phải tạm dừng việc học để kiếm tiền nuôi gia đình. Việc học đại học khiến bà Fuji tốn 10 năm. Bà nói, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Trong tâm trí mình, tôi luôn muốn kết thúc việc học đại học. Con đường hoàn thành mục tiêu của người phụ nữ 80 tuổi không trải đầy hoa hồng. Bà đã phải đối mặt với rất nhiều trở ngại, đặc biệt là công nghệ hiện đại. May mắn thay, cháu gái 3 tuổi, Zeller của bà đã giúp bà vượt qua vấn đề này. Bà đã có con gái giúp đỡ. Con gái bà cho biết, mẹ tôi thường thức dậy vào lúc 2 giờ sáng, bà ấy sẽ học từ lúc đó, rồi ra khỏi cửa vào lúc 7 giờ sáng. Bà thực sự là một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Trong lễ tốt nghiệp, bà Fuji không chỉ bày tỏ niềm vui tốt nghiệp, mà còn tiết lộ về kế hoạch tự thành lập một doanh nghiệp của riêng mình. Bất cứ điều gì bạn đặt tâm trí vào, bạn có thể hoàn thành nó, cụ bà 80 tuổi khẳng định.
Giằng co suốt 90 phút, người phụ nữ khuất phục cá mập khủng hơn nửa tấn. Một người phụ nữ 30 tuổi sống tại Israel đã có một cơ hội trở thành người đầu tiên chinh phục được con cá mập dài gần 5 mét và nặng hơn 500 kg trong cuộc giằng co diễn ra suốt 90 phút. Con cá mập nặng tương đương chiếc đàn piano cắn câu ở độ sâu khoảng 60 mét tại khu vực ngoài khơi Israel. Vì kích thước và trọng lượng quá lớn, không thể đưa lên tàu, con cá mập được thả ngay sau khi nhóm đi câu đo chiều dài và ước tính trọng lượng của nó. Người đi câu nói, tôi rất hồi hộp và cầu nguyện cho chiếc cần hoạt động tốt khi con cá này mới cắn câu, tim tôi đập nhanh. Người tôi run lên vì phấn khích khi thấy chiếc tay quay cần câu quay liên tục. Tôi dùng hết sức giữ cần và nhận ra mình phải đối đầu với một lực kéo cực lớn. Khi con cá nổi lên mặt nước, nó đã cố tìm cách lặn xuống nhưng tôi không để nó làm được điều ấy. Khoảnh khắc chứng kiến con cá mập nổi lên mặt nước thật thú vị. Tôi bị choáng ngợp bởi kích thước của nó, những con cá mập kiểu này thuộc dạng quý hiếm và không dễ gặp chúng trong đời đi câu. Thành tích của cô là niềm mơ ước của rất nhiều thợ câu cá và khó có người sẽ làm được điều tương tự như vậy.
Hàng đêm nghe âm thanh kỳ lạ từ phòng ngủ, tá hỏa phát hiện 80.000 sinh vật sau tường. Một đôi vợ chồng ở thành phố Granada, Tây Ban Nha bị quấy nhiễu bởi tiếng ồn khó chịu trong nhà suốt thời gian dài. Họ quyết định tìm ra nguyên nhân và vô cùng sốc khi biết sau bức tường trong phòng ngủ là 80 con ong. Đôi vợ chồng cho biết họ đã phát hiện lũ ong trong nhà của họ năm ngoái nhưng không làm gì được chúng dù đã nhờ cảnh sát và lính cứu hỏa. Khi thời tiết nóng bức, tiếng ồn do lũ ong gây ra ngày càng lớn và cặp đôi quyết định gọi cho một chuyên gia về ong. Chuyên gia cho rằng bầy ong xuất hiện trong ngôi nhà này khoảng vài năm trước, âm thanh chúng tạo ra thay đổi thường xuyên tùy vào việc chúng đang làm gì mỗi ngày. Chúng có thể phát triển với số lượng khổng lồ như vậy do trong vùng có nhiều hoa cộng thêm nhiệt độ cao kéo dài thời gian sinh sản của chúng. Chuyên gia cho biết đây là đàn ong lớn nhất mà ông từng tìm thấy và để di chuyển chúng sẽ mất khá nhiều thời gian.
Người đàn ông chúng độc đắc $1 triệu nhờ kiên trì làm theo giấc mơ. Người đàn ông 40 tuổi đã đổi đời nhờ vào giấc mơ cách đây 13 năm và việc ít người ngờ tới. Đó là cụ thể người đàn ông này đã trúng giải thưởng lên tới $1 triệu, hơn 20 tỷ đồng sau khi kiên trì theo đuổi giấc mơ số cách đây 13 năm. Anh nói, một đêm tôi đã mơ thấy dãy số, lúc tỉnh dậy tôi nhớ lại và viết chúng vào giấy. Trong suốt 13 năm tôi kiên định với dãy số này và tin rằng ngày nào đó chúng sẽ không khiến tôi thất vọng. Và như các bạn thấy, tôi đã trúng số tiền lớn. Tôi xem kết quả trên mạng và phát hiện ra mình trúng độc đắc. Tôi đã chết lặng một lúc lâu. Đầu tháng 5, một trường hợp tương tự xảy ra với người phụ nữ ở Mỹ. Người này trúng giải thưởng hơn $100,000 sau khi mơ một người lạ mặt tới và đưa cho cô một dãy số may mắn.
Lật xuồng, dùng xẻng làm mái chèo vượt 150 km biển về đất liền suốt 6 ngày. Hai người đàn ông Nga đã dùng xẻng làm mái chèo vượt 150 km biển trong suốt 6 ngày sau khi chiếc xuồng của họ bị lật do sóng dữ. Ba người đàn ông rời thành phố đi lên phía Bắc trên một chiếc xuồng máy. Không may khi đang ở ngoài khơi Thái Bình Dương, cách đất liền khoảng 150 km, chiếc xuồng của họ bị lật úp do sóng đánh. Chỉ còn hai người bám được vào xuồng và tìm cách trèo lại vào bên trong. Người còn lại mất tích trong làn sóng. Hai người nhận ra động cơ của chiếc xuồng đã bị hỏng và họ không có mái chèo. Sau khi tìm kiếm quanh chiếc xuồng, họ tìm thấy một chiếc xẻng và quyết định dùng nó để thay nhau trèo vào bờ. Hành trình kéo dài 6 ngày và khiến hai người gần như kiệt sức khi được giải cứu. Họ nhận ra mình có mang theo một chiếc điện thoại chống nước và gọi điện cầu cứu. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga phát hiện hai người đàn ông sau khi tìm kiếm 50 km đường biển. Người đàn ông thứ ba vẫn chưa được tìm thấy sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của đội cứu hộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng, Cần Tuyển, cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí. Tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương. Sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932-233-631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việc theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nhiều. Chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.